Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, trong mấy hôm nay trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh của được cho rằng là chụp từ trên không dự án khu đô thị Ao Tiên, tức là huyện Vân Đồn. Và nếu mà nhìn vào cái tấm ảnh á, thì có vẻ như là nó ảnh hưởng đến di sản Vịnh Hạ Long, tại vì nó nằm sát bên. Xem cái ảnh thì có vẻ giống như là ở đây là nới biển rồi. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thì lại phủ nhận chuyện này, nói rằng là những cái thông tin này là không đúng.
Dạ vâng, vừa rồi thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh họ mới ra cái thông cáo báo chí mà các báo đăng lại đồng loạt ngày hôm qua đó ạ, để nói về cái dự án ở Ao Tiên này. Thì thực ra thì cái thông tin này nó bắt nguồn từ một vài cái bài báo cách đây vào tuần trước, khi mà báo chí Việt Nam được phép là đưa tin là có một cái dự án ở Vân Đồn bị hoãn lại bởi vì là nhà đầu tư gặp nhiều vấn đề trục trặc và không hoạt động được. Thì người ta mới nối cái thông tin đó với cái dự án ở Ao Tiên này và đưa ra những cái hình ảnh mà quả thật là nhìn thì cảm thấy rất lo ngại cho cái khung cảnh thiên nhiên ở đó. Thế nhưng mà theo cái thông tin mới nhất mà Ủy ban Nhân dân họ đưa ra ngày hôm qua thì đây là cái trường hợp mà đầu ông nọ cắm cằm vào kia, tức là cái dự án mà bị dừng lại thì nó không phải là cái dự án Ao Tiên này mà là một dự án khác cũng ở Vân Đồn ạ. Thế còn sự thật về cái khu đô thị mới Ao Tiên này là cái tên của cái dự án đó thì nó là quả thật là từ năm 2004, theo như là Ủy ban Nhân dân thành phố nó, tỉnh Quảng Ninh nói đó, thì từ 2004 là nhà đầu tư đã được giao để tiến hành bắt đầu khởi công cái dự án này. Thì đây là cái gì? Đây là cái công trình tổ hợp khách sạn rồi du lịch thương mại, tức là ở nơi đó sẽ có các nhà hàng khách sạn 5 sao được mọc lên, sau đó thì còn có cả một cái bến cảng cao cấp vân vân.
Không biết quý vị đã nhìn thấy cái hình này chưa? Lên trên mạng nhiều báo ở Việt Nam đăng cái tấm ảnh này lắm. Thì quý vị sẽ thấy là họ gọi là Ao Tiên rất là chính xác, tại vì cái cảnh quan ở đó rất là đẹp. Nó có một cái ao, cả một cái hồ thật là lớn, và ở giữa nó có một cái hòn núi nhỏ mà mình gọi là hòn Non Bộ, nhưng mà nhìn thì có vẻ như là núi Tiên thì đúng hơn, mà rất là giống những cái hòn đá lớn mà ở trong Vịnh Hạ Long đó. Thì cái đó mới làm cho người ta quan ngại. Thì tôi không hiểu đó có phải là họ vây cái hòn đá đó lại, tức là nới biển cái chỗ đó ra hay không. Mà nếu làm như vậy thì rõ ràng là lấn vào trong cái di sản đó rồi. Đành rằng nó không phải là ở trung tâm của Vịnh Hạ Long, nhưng mà nó cũng trong cái khu vực đó đúng không?
Dạ vâng, cái này là nó gọi là cái khu vực Vịnh Bái Tử Long ạ. Thì nó ở phía bắc của Vịnh Hạ Long, tuy rằng nó không thuộc cái quần thể Vịnh Hạ Long mà được UNESCO công nhận là di sản thế giới, thế nhưng mà nó cũng có một cái cảnh quan rất là kỳ vĩ và tương tự giống như là Vịnh Hạ Long ạ. Thì khi mà nhìn thì đúng là thấy nghịch mắt thật thưa anh ạ. Thì khi ông Nga nhìn thấy thì thấy đang có những cái đảo ở xung quanh trên biển, thì tự nhiên có một cái đảo nằm trong đất liền. Thì người ta giải thích là bởi vì là khu đầm lầy thì họ chỉ cần đổ đất vào một chút thôi là họ có thể ngăn lại cái nước biển và để xây ra thành những cái lô như thế. Chứ nó không phải là cái hòn đảo mà nằm ở giữa mặt nước và họ phải bỏ rất là nhiều công sức để xây nó lên. Thế nhưng mà những người mà quan tâm đến giữ lại cái kỳ quan phong cảnh đó thì họ có một cái lập luận là thế tại sao mà không đào nó lên để thả nó ra cùng cả cái khung cảnh thiên nhiên xung quanh và để cho nó trở lại thành một cái hòn đảo ở trên biển, chứ không phải là xây xung quanh cái hòn Non Bộ như vậy. Bởi vì như thế này nó giam cái hòn Non Bộ vào thì ngay cả về cái mặt phong thủy người ta nhìn người ta cũng thấy là nó hơi nghịch mắt ạ. Thì không hiểu là quý vị thính giả của SBS khi mà nghe thì nghĩ thế nào, nhưng mà bản thân Nga nhìn ấy thì nghĩ rằng là nếu mà quả thật là họ muốn trả lại cái hòn đảo đó cho biển thì trông nó sẽ đẹp hơn và trông nó sẽ thuận tự nhiên hơn. Thế nhưng mà tất nhiên là những nhà đầu tư cũng như là tỉnh thì họ có những cái toán tính, những cái tính toán khác để không những là bảo vệ cảnh quan mà họ còn phải mang lại được cái lợi ích gì cho cái công trình của họ này, rồi về mặt kinh tế cũng như là về mặt du lịch, rồi về cả mặt dân sinh ở đó nữa.
Cái dự án này thì chúng ta cũng biết là vào cái thời điểm trước đây đó, tức là khi khu kinh tế Vân Đồn được thành lập đó, thì nó cũng đã gây rất là nhiều tranh cãi. Thực sự ra cái dự án vốn đầu tư lên tới gần 4.000 tỷ đồng. Nếu mà những cái tấm ảnh này mà là đúng thì rõ ràng đây là một cái công trình cơi nới biển rồi, thành những cái khu đất rất là vuông vức và bọc cái hòn núi nhỏ đó, cái hòn Non Bộ đó lại. Thì rõ ràng là bây giờ nếu như mà phải hủy bỏ cái công trình này thì tôi đoán rằng là chắc chuyện nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.
Vâng, thì người dân thì làm gì có cái lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận những cái lựa chọn của chính phủ phải không ạ? Có những người thì nói rằng là có công trình này thì họ sẽ thêm công ăn việc làm, rồi họ sẽ có thêm thu nhập vân vân. Thế nhưng mà rõ ràng là khi mà trói một cái hòn non bộ mà thực ra trước kia nó nằm ở một cách đàng hoàng ở ngoài vịnh thì về mặt mỹ quan thì nó rất là phản cảm ạ.
Nó có đẹp gì đâu, tại vì nó là một hòn núi chứ, nếu mà nói non bộ không đúng, nó là cả là một hòn núi, thành thử ra là toàn bộ cái tổng thể nó không có cái sự hài hòa
Và chính
chứ.
xác là như vậy, nhất là khi mà nhìn vào cái khung cảnh thật rộng xung quanh thì chúng ta thấy toàn là biển, toàn là đảo, rất là đẹp, rất là êm đềm. Tự nhiên có một ông non bộ khổng lồ ạ, của các ông nhà giàu.
Quý vị đã nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Nay chúng tôi xin phép cập nhật chút xíu về tình hình COVID ở Việt Nam, bởi vì theo thông tin của Bộ Y tế thì trong 1-2 ngày qua đó là trung bình đó là số ca nhiễm mới ghi nhận được mỗi ngày là trên 2.000 ca. Các cái ca bệnh nhân nặng đó thì giảm nhưng mà lại bắt đầu có ca tử vong. Thì không biết là cái chuyện này có cái gì đáng chú ý không hả Hồng Nga?
Dạ vâng, không những là cái số ca tăng lên mà cần phải nói ra là ngày hôm qua và ngày hôm kia thì đều là con số trên 2.000, gần 3.000 ạ. Ngày hôm kia là gần 3.000 ca mới, tức là cao nhất trong 3 tháng qua. Thì rõ ràng là khi mà chúng ta thấy là trong 3 tháng mà cái dịch bệnh nó đã giảm giảm xuống và tự nhiên lại có một cái đợt mà cái số ca lây nhiễm nó tăng lên đột ngột như vậy và đồng thời lại có bệnh nhân tử vong thì tất cả đều gây ra một cái lo ngại rất là lớn. Bởi vì là quý vị cũng biết là từ tháng 5, từ cuối tháng 5 đầu tháng 6 đến bây giờ thì là Việt Nam mình đã mở cửa và cho du khách nước ngoài, cho người nước ngoài nhập cảnh không có một cái hạn chế gì cả. Vậy vậy cho nên là khi mà có những cái ca mới tăng lên trong cái bối cảnh là các nước xung quanh Việt Nam, các nước ở châu Á chẳng hạn như là Hàn Quốc hay là Trung Quốc vân vân thì họ đều đang có những cái lo ngại về bệnh dịch quay trở lại thì tất nhiên là người Việt Nam cũng rất là lo lắng ạ. Và thêm nữa là bệnh nhân tử vong nữa. Trong cái điều kiện là Việt Nam thì cũng đã tăng cường cái việc tiêm vaccine cho mọi người. Có một số bạn bè Hồng Nga cũng đã tiêm mũi thứ tư rồi. Thế nhưng mà bây giờ những cái biến thể mới của bệnh COVID nó sinh ra nhiều lắm và có những cái biến thể mà người ta chưa biết đến bao giờ và người ta thấy rằng là cái độc tính của nó rất là cao nữa. Bởi vậy cho nên là tất nhiên là nghe thông tin thì lo vậy nhưng mà cũng không biết là dồn sẽ phát triển như thế nào và hình như ông Nga được biết rằng là ở trong nước thì họ cũng chưa nghĩ đến cái việc là sẽ áp dụng những cái biện pháp hạn chế trở lại đâu ạ. Bởi vì là tuy rằng thì có một hai bệnh nhân tử vong nhưng con số đó thì vẫn còn quá ít so với cả những nước xung quanh ạ.
Theo tin thì các biến thể như là BA4, BA5 thì đã có mặt ở trong cộng đồng tại nhiều tỉnh, thành phố ở phía Nam rồi. Và chúng ta cũng biết là năm học mới thì đang đến gần nữa. Lâu nay đó thì cái chủ trương đẩy nhanh chích ngừa phòng COVID cho dân là Việt Nam làm khá tốt. Nhất là chích mũi thứ ba, mũi thứ tư cho người lớn đó, tức là từ 12 tuổi trở lên. Nhưng mà không hiểu là cái chủ trương với trẻ em từ 5 đến 12 tuổi thì có gì thay đổi hay không?
Với trẻ em thì vẫn chưa có gì thay đổi đâu thưa anh ạ. Và vẫn còn rất là nhiều bậc cha mẹ cảm thấy rằng là lúng túng và không thuận khi mà có yêu cầu là mang trẻ con đi tiêm chủng phòng ngừa COVID ạ. Có những người còn rất là tự hào là từ đầu dịch đến giờ chính bản thân họ cũng chưa tiêm vaccine bao giờ. Vì vậy cho nên là Nga nghĩ rằng là cái việc mà vận động các cha mẹ để đưa cho trẻ em đi tiêm vaccine thì vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn.
Báo chí bắt đầu đưa tin thì trong thời gian qua thì chúng ta cũng biết là cái chuyện này nó đã làm cản trở những cái chuyện đi lại, và nhất là những du khách và rồi các doanh nhân ngoại quốc thì họ cũng không dám bén mảng đến Việt Nam nữa. Nhưng mà bây giờ bắt đầu họ lục tục kéo trở lại, và các cái khu phố của người nước ngoài ở Việt Nam mà đặc biệt là ở các thành phố lớn ở trong Sài Gòn thì bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Tôi đoán rằng là với cái tình hình như vậy và với cái đà phục hồi kinh tế vẫn còn rất là chậm như thế này thì chắc là sẽ không có chính sách hạn chế trở lại nữa đâu, thì chúng ta phải chờ xem thôi. Sang một tin khác, sáng ngày 17 tháng 8 sáng hôm qua, tòa phúc thẩm ở Hà Nội đã tiến hành xét xử Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm, tức là hai nhà hoạt động mà có liên quan tới những cái tranh chấp về đất đai này kia đó, thưa quý vị. Thì mà không hiểu là đã có kết quả chưa, chắc là y án hả?
Dạ vâng, cái này thì cũng cần phải nói là cái kết quả thì Nga dự đoán ngay từ đầu là họ sẽ y án thôi ạ, bởi vì là những cái phiên tòa mà có tính chất chính trị để xử những cái người mà bất đồng chính kiến về mặt nhận thức đó thì thường là không bao giờ họ giảm án cả, mà chỉ có tăng thôi. Thế cho nên là cái bản án hôm qua thì đã được giữ lại so với cả tòa sơ thẩm, tức là ông Trịnh Bá Phương thì vẫn bị án là 10 năm tù giam và 5 năm quản chế sau đó. Còn bà Nguyễn Thị Tâm thì vẫn bị mức án là 6 năm tù giam cộng với 3 năm quản chế sau đó. Thì hai người này thì đã ra tòa sơ thẩm là hồi tháng 12 năm ngoái ạ. Thì tội danh của họ là phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước. Theo điều sau điều 117 của Bộ luật hình sự 2015. Thế hồi xưa thì cái này là điều luật 88, thế nhưng bây giờ thì họ chuyển thành ra cái điều khác, thế nhưng mà cái về cái nội dung nó thì vẫn thế thôi, tức là họ đưa ra những cái tài liệu và trình bày những cái tài liệu đó chủ yếu là trên mạng xã hội và không có đi đúng cái đường hướng mà nhà nước đưa ra, thế cho nên là họ bị xử một cái mức tù cũng khá là nặng như vậy ạ.
Các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền, lấy thí dụ như tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch thì cũng đã lên tiếng về cái chuyện này, thì họ nói rằng là đó xử và y án hai cái nhà hoạt động này, Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm, thì cho thấy rằng là nó không có cái thay đổi gì cả trong cái chuyện mà lâu nay người ta vẫn vẫn tranh đấu, có nghĩa là đòi công lý cho những người nông dân bị mất đất đai. Thì không hiểu như thế nào, nhưng mà hình như những nhân vật như thế này thì phải nói là bị ghim rất là nhiều đúng không Hồng Nga? Bởi vì là tuy là cái phiên tòa tiếng là sự công khai nhưng mà người thân cũng không được tham dự, và thậm chí là vợ của Trịnh Bá Phương còn cáo buộc rằng là đã bị những người tức là bịt mặt mà có mặt ở trước tòa là hành hung nữa.
Vâng, thì đó là cái cáo buộc của gia đình ông Trịnh Bá Phương ạ. Cũng cần phải nói rằng là hai người ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm này này thì là nổi lên từ sau cái vụ mà nếu mà quý vị còn nhớ là cái vụ đột kích vào xã Đồng Tâm, khi mà nông dân ở Đồng Tâm họ không cho giải tỏa cái mặt bằng để xây dựng công trình ở đó, thì sau một thời gian rất là lâu hai bên gọi là đối chọi với nhau thì công an họ có một cái vụ đột kích vào xã đó, và trong đó thì có một người già làm lãnh thủ lãnh của những cái người nông dân ở đó đã bị chết trong cái vụ tấn công của công an. Thì ông Trịnh Bá Phương lúc đó thì là ông ấy đưa ra những cái thông tin từ trong làng Đồng Tâm đưa ra, từ đó thì là bị cáo buộc là đưa ra những cái thông tin là không đúng sự thật, rồi trái với cả chính sách của nhà nước, rồi cổ động người dân là chống lại chính phủ, vân vân và vân vân. Hai người thì ông Phương và bà Tâm này thì đều bị bắt từ năm 2020, tức là từ cách đây gần 2 năm rồi, và bây giờ thì mới ra xét xử sơ thẩm và phúc thẩm trong vòng mấy tháng. Thì quý vị cũng thấy rằng là với cái thời hạn như vậy là tòa họ cũng đã vi phạm một số điều trong luật tố tụng hình sự của Việt Nam rồi ạ. Thế nhưng mà những cái phiên tòa về chính trị này thì Nga thấy rằng là họ, những cơ quan điều tra cũng như là những cơ quan trên cả cơ quan điều tra nữa, họ quyết định như thế nào thì là họ làm như vậy, chứ họ cũng không để ý những cái gọi là sai sót trong cái quá trình tố tụng của họ. Thế cho nên là nếu mà nói về những cái sai phạm trong cái quá trình đó thì rất là nhiều, và cái cáo buộc của gia đình nói rằng là không được vào dự phiên tòa thì chỉ là một trong những cái cáo buộc sai phạm mà dư luận để ý thấy, thế nhưng mà cũng chẳng ai nói cái gì cả, bởi vì khi mà dính đến những cái phiên tòa mà có cái khía cạnh chính trị đó thì Nga thấy rằng là cũng rất là nhiều người muốn cất tiếng nói, muốn phản bác lại những cái gì mà tòa đưa ra. Quý vị cũng thấy rằng là ngay cả giới luật sư để mà bảo vệ những cái phiên tòa này, bảo vệ các bị cáo trong phiên tòa mà có tính chất chính trị thì cũng chỉ có một vài người quanh đi quẩn lại thôi. Thế cho nên là nói là có sai phạm thì chắc chắn là có, thế nhưng mà để khắc phục lại những cái sai phạm đó như thế nào thì quả thật là trong một cái bối cảnh chính trị xã hội như Việt Nam hiện giờ thì rất là khó ạ.
Cảm ơn nhà báo Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh ạ. Chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ ạ.